Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư tử diện đạo tràng hôm nay thân mến, thì hôm nay ngày thọ tiệc thế giới của Phật tử nơi đạo tràng chùa Phước Linh, thì theo thường lệ mỗi tháng có hai kỳ, ngày rằm 30 tháng thiếu thì ngày mùng 1, hôm nay là ngày mùng 1, ngày Phật tử đến chùa thọ tiệc bát quan thế giới theo thường lệ. Và có một ngày đặc biệt là ngày mùng 9, là ngày kỷ niệm Phật suốt ngày. Thì hôm nay thì buổi sáng hôm nay giờ này đáng lẽ là cái giờ tụng kinh, phải không? Nhưng mà có duyên để Đức Giác Độ về đây thì ngày bác con trai thì có hai buổi giảng, buổi sáng sư giảng, buổi trưa thì sư Giác Độ giảng và tự nghe. Như vậy thì khi nào sư Độ dành phố học lại thì trở lại dân bình thường, buổi trưa sư giảng, buổi sáng tụng kinh. Như vậy thì hôm nay theo cái chương trình thì sư sẽ giảng tiếp Phật tử chúng ta nghe, thì tịnh độ quyết nghi, thông báo Phật tử hay kỳ rồi đó, cái băng tịnh độ quyết nghi đó, thì khi sư sang đó, sư nấu thêm một phần ở thơ đạo ở đằng sau, nhưng mà rồi sư bấm lộn mặt thâu đi, cho nên bị xóa một khúc, ra sư giật mình ra lỡ hết cục băng, lỡ hết một chút xíu rồi, ra sư không dám sang cho Phật tử nữa, Phật tử có chịu hay không nữa. Nó mất thêm được chút trong 10 phút. Thì đã băng kỳ rồi, là băng buổi chiều đó. Như vậy. Bây giờ hôm nay chúng ta tiếp tục học phần tiếp theo của cái bài tịnh độ quyết nghi của chúng ta. Và kỳ rồi chúng ta đã học xong, tiếp giờ hôm nay tiếp theo cái phần ta đọc tiếp phần này và bắt đầu giảng Phật tử chúng ta được nghe. Thì lại nên biết tâm Phật chúng sinh ba chính là một. Tâm Phật chúng sinh ba chính là một, đồng thể không khác. Sanh và Phật hổ hiện, mỗi niệm giao tham. Cho nên cổ đức nói, chúng sinh trong tâm chư Phật mỗi trần đều là cực lạc, chư Phật trong tâm chúng sinh mỗi niệm chính thật Di Đà. Mười phương tịnh quế gom về trong khoảng sát na, một niệm sắc tâm của khắp gồm thâu pháp giới. Xem thế thì biết tất cả đều sẵn đủ trong thể thiên chân, không phải do duyên khởi mới thành lập. Một tâm niệm đã như thế, một điểm trần lại khác chi? Vì vậy nên có thể nói, trong mỗi mỗi trần tất cả cõi, trong mỗi mỗi tâm tất cả tâm, mỗi mỗi tâm trần lại khác nhau, trùng trùng, không tận, không chướng ngại, đồng thời hiện rõ, không ẩn hiện, tất cả viên thành chẳng kém hơn. Thì thôi chúng ta tạm dừng ở chỗ này và bắt đầu thì tôi sẽ đọc từng đoạn và giảng Phật tử chúng ta được nghe. Đây là phần rất đặc biệt, chúng ta đi vào cái lý rất là nhiều, phải không? Phật tử nghe đoạn khởi đầu đó, phải không? Rất là đặc biệt, tự lắng nghe cho kỹ nè. Đối với pháp môn tịnh độ của chúng ta, không phải chỉ đơn thuần là chỉ dành cho những hạng người trình độ thấp kém, tức là trình độ thấp kém có nghĩa là cái vấn đề hiểu Phật pháp rất là ít, là chưa có được nghe Phật pháp nhiều, chưa thông hiểu Phật pháp nhiều. Cái chỗ chưa thông hiểu Phật pháp nhiều tức là chưa thông được lý Phật pháp, là chỉ hiểu về cái sự mà thôi. Như vậy cho nên khi mà chúng ta tu niệm Phật á, mà gọi là cái trình độ thấp, tức là chúng ta tu theo quyền pháp á, tức là chúng ta dùng bằng đức tin và tin ở bổn nguyện Đức A Di Đà, và tin tưởng rằng mình niệm Phật nương nhờ cái sự tiếp dẫn là tha lực Đức A Di Đà. Mỗi một câu niệm Phật mình niệm lên á, nó sẽ giúp cho chúng ta tiêu trừ để tội nghiệp ở quá khứ và đánh tan và bào mòn đi cái phiền não trong tâm mình ở hiện tại. Và từ chỗ đó chúng ta niệm liên tục nhờ cái phước nhiều mà cái tội nó diệt đi. Đó, rồi kết duyên dần dần, từ từ đó đến lâm chung chúng ta được nhất tâm bất loạn và hòa và hào quang Phật A Di Đà mà được tiếp dẫn dẫn sanh về thế giới cực lạc. Như vậy thì cái hạng người tu đây là tu quyền pháp, tức là những người này không có cái trình độ để nghiên cứu và hiểu biết về pháp lý tịnh độ sâu sắc,
mà chỉ có niềm tin cho Đức A Di Đà. Tại vì Đức A Di Đà có bổn nguyện tiếp dẫn tất cả chúng sinh ở sáu đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, khỏi người, khỏi trời. Tất cả chúng sinh nào dù nghiệp tội nặng cỡ nào, dù chưa giác ngộ tu mà hôm nay giác ngộ tu và chỉ niệm trong vòng 7 ngày, 1 ngày, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngày liên tục, hoặc là từ 1 đến 10 niệm và lâm chung nhớ niệm Phật, thì Đức A Di Đà sẽ tiếp dẫn giảng sanh. Đó là những hạng người tu quyền pháp. Quyền pháp đây là những người trình độ nghiệp chướng sâu nặng, trình độ kém cỏi đó, thì ra là nương nhờ cái tha lực tiếp dẫn, là cái nguyện lực A Di Đà đó, và cái niềm tin của chúng ta sợ tội lỗi, sợ sanh tử, sợ tái sanh vào cõi người trở lại. Bây giờ chúng ta quyết tâm lo niệm Phật để mà được giảng sanh. Đó là quyền pháp. Ở đây Phật tử tu này chắc nhiều quá, phải không? Chúng ta là mới giác ngộ tu đây, cõi đời lăn lộn tạo tội nghiệp quá nhiều. Bây giờ nghe kinh nghe pháp giác ngộ rồi, bây giờ tu siết tu miết rồi ha. Nhờ Đức A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh ngay kiếp này ha. Không có mong đợi là quả báo là lớn hay là cao cỡ nào, miễn là được giảng sanh và cực lạc là đủ rồi, phải không? Đó là cái tâm niệm đó đó, là những người trong hạng quyền pháp. Dùng đức tin mà tu, dùng đức tin mà tu. Vậy thì Phật tử mà dốt đi, chưa không có hiểu được một cái là văn hóa chút nào cả, tức là chúng ta A, B, C, D không biết đọc, phải không? Đây có ai có trình độ đó không? Cái trình độ mà không biết chữ đó, có không? Có không vậy? Trình độ cao nhất là không biết chữ nào hết á, có không? Chắc là không có đâu, phải không? Tệ lắm cũng A, B, C, D, phải không? Vậy thì tôi nói người đời mà trình độ mà dốt cao nhất là không biết chữ nào hết. Còn nói về Phật pháp á, trình độ dốt nhất là chưa biết Phật pháp gì hết, chỉ biết lại Phật cho thôi, lại Phật cầu phước vậy thôi, phải không? Rồi nghe nó thọ tam quy trì ngũ giới, thầy dạy sao đọc theo vậy. Nhưng mà sợ tội, bây giờ rất sợ tội, phải không? Rồi bây giờ nghe các bậc thầy khuyên mình niệm Phật cầu dẫn sanh cực lạc để chấm dứt sanh tử luân hồi, Đức A Di Đà có cái nguyện rộng lớn như vậy đó, mà nghe nó mừng quá. Vậy thì về cực lạc mà dẫn sanh giải thoát nó dễ quá rồi, coi như Đức A Di Đà tiếp dẫn đưa mình, ngày hứa rồi. Bây giờ mình cứ ráng lo niệm Phật thôi, chứ không có làm gì nhiều, phải không? Giới không có giữ nhiều, tu không tu gì nhiều lắm, phải không? Đó, lai rai niệm Phật qua ngày, rồi lâm chung mà nhất tâm bất loạn được thì được dẫn sanh. Như vậy đó. Thì những người như vậy gọi là trình độ thấp, trình độ thấp. Vậy thì đa số hạng bình dân ta ở trong cái trình độ này, phải không? Tử ở như vậy. Nhưng mà nhờ nó có nguyện lực thiết tha, nhờ cái sự hành trì tinh tấn tu như vậy đó, mà lâm chung mà chúng ta cố gắng tranh thủ được 10 niệm liên tục và điểm cuối cùng mà nhớ niệm Phật, thì do nó sanh tiền có phát nguyện thiết tha rồi, do có tâm niệm nhàm chán sợ hãi sanh tử rồi, do sợ mang thân lại nữa và quyết cầu về cực lạc giải thoát, cho nên ráng niệm Phật và lâm chung được nhất tâm bất loạn là chỉ nhớ niệm Phật thôi. Cho nên là hòa những cái bổn nguyện, cái hào quang Đức Phật được tiếp dẫn giảng sanh. Đó, thì thấy quá dễ phải không? Cho nên những hạng người Phật tử chúng ta trình độ thấp kém có thể nương nhờ đến cái quyền pháp này mà được giảng sanh hết, được giảng sanh hết. Đó. Rồi qua cái pháp tu thứ hai, tức là phương tiện pháp. Phương tiện pháp tức là cái chúng sinh Phật tử này có cái trình độ học hiểu về Phật pháp. Trình độ hiểu Phật pháp tức là không phải là dốt Phật pháp, mà hiểu rất nhiều, hiểu rất giỏi, hiểu rất giỏi về Phật pháp. Về kinh thuộc nè, lý kinh hiểu nè, nhưng mà để mà thành tựu được cái bản tâm bản tánh hiện tiền á, thì không đủ khả năng, không đủ khả năng. Ý nói rằng là trong pháp môn tịnh độ chúng ta cái pháp cao nhất á là Phật pháp, mà chút nữa là tôi sẽ nói đó, tức là chúng ta phải trực ngộ của bản tâm của mình, không đủ khả năng để trực ngộ, không đủ khả năng để trực nhận, không đủ khả năng để hậu nhập. Cho nên bây giờ chúng ta phải dùng câu niệm Phật làm cái phương tiện đề mục để cắt đứt lần lần cái phiền não tập khí trong tâm của chúng ta. Đó như vậy. Thế thì mỗi câu niệm Phật của chúng ta là nói gì? Nó là một cái phương tiện để cắt đứt cái phiền não lần lần. Rồi thì một câu niệm Phật của chúng ta nó cắt đứt cái phiền não lần lần. Thì nhiều câu niệm Phật liên tục như vậy á, nó cắt lần lần cái phiền não đi. Phải không? Đó, từ từ cái nó nhất tâm bất loạn cái phiền não nó dừng, nó không sanh khởi được. Như vậy. Cho nên đó là câu niệm Phật là một cái đề mục phương tiện, phương tiện để đoạn phiền não lần lần, rồi từ đó được định nhất tâm bất loạn. Đó gọi là phương tiện pháp. Thưa hiểu chưa? Vậy thì cái người này cố gắng chuyên tu niệm Phật, siêng năng niệm Phật từ ngày chí đêm, không biết lười mỏi. À, rồi nhờ câu niệm Phật đó mà dần dần kết thành một cái khối nhất tâm. Từ chỗ nhất tâm á, nó chặn đi cái nghiệp tập khí của chúng ta, không sanh khởi, không sanh khởi được. Và từ chỗ nhất tâm đó đó mình đi vào định, từ cái chỗ đi vào định đó chúng ta mới thấy được là tánh A Di Đà của mình. Tức là khi này chúng ta phát tuệ rồi, phát tuệ chúng ta mới thấy được là cái phiền não ở trong chúng ta. Chúng ta cố gắng dùng cái pháp quán để mà thể nhập vào tánh A Di Đà là như vậy. Cho nên bây giờ cái câu niệm Phật A Di Đà, chúng ta khi chúng ta học ở kinh niệm Phật Qua Lạc Mật á, niệm Phật A Di Đà để làm cho đức A Di Đà trong tâm của mình sáng ra, là tánh A Di Đà của chúng ta. Ông Phật A Di Đà trong tâm mình, tức là tánh A Di Đà của mình. Thì thôi nhanh đi, giải quyết nhanh đi. Thế thì tánh A Di Đà trong tâm của mình sáng ra là như vậy. Vậy thì chúng ta niệm Phật A Di Đà là một đề mục để lần lần phiền não nó đoạn, được nhất tâm, rồi đi vào định, thì phát sanh trí tuệ, hay là lộ cái phiền não cuối cùng, làm cho Phật tánh mình sáng ra. Được, hiểu chưa? Bây giờ gọi là gì? Là ngộ tánh A Di Đà. Vậy thì ở đây là người tu phương tiện pháp, là người tu phương tiện pháp, tự nhớ cho này chưa? Vậy thì Phật tử nó tu được không? Được. Vậy thì bây giờ đa số Phật tử chúng ta đang ở trong cái trình độ tu là phương tiện pháp, phải không? Phương tiện pháp rất là nhiều. Đây mình học hiểu giáo lý nhiều, xuyên qua kinh nghiệm Phật Qua La Mật á, là chúng ta đã học được cái liễu nghĩa của pháp môn tịnh độ rồi, cái liễu nghĩa của pháp môn tịnh độ rồi, phải không? Nhưng mà chúng ta chưa trực nhận được, chưa thể nhập được, phải không? Đó, cho nên bây giờ chúng ta dùng câu niệm Phật là miên mật tu. Những ngày Bát Quan Trai chúng ta là miên mật tu, phải không? Đó, rồi là những cái ngày niệm Phật chúng ta siêng năng cố gắng miên mật tu, thì trở về nhà chúng ta cũng miên mật tu, phải không? Đó, như vậy. Vậy thì chúng ta miên mật tu như vậy làm gì? Để dần dần chúng ta được sớm nhất tâm, đi đứng nằm ngầu niệm Phật không quên. Từ cái niệm bằng cái ức chế, bằng tư tưởng, cố gắng bằng từ ý tưởng, ý tưởng, từ tâm niệm, tâm niệm, tỉnh giác hiểu biết, ghi nhận rõ ràng, dần dần chúng ta đi vào trạng thái là vô niệm, phải không? Vô niệm. Khi đạt là vô niệm rồi á, chúng ta mới đi vào trong trạng thái gì? Là vô biệt niệm. Thấy chưa? Vô biệt niệm tức là bây giờ đạt được cái tánh niệm, giờ ý thức không còn niệm nữa mà tánh chúng ta niệm. Bây giờ chúng ta đã thuần niệm này, đi vào tánh niệm là niệm tự nhiên, niệm tự nhiên. Chúng ta không cần dùng cái tư tưởng để mà khởi lên cái đề mục niệm là A Di Đà Phật nữa. Và bây giờ trong tâm chúng ta nó hằng niệm, gọi là tánh niệm. Khi Phật tử đạt được tánh niệm này rồi á, Phật tử không có sợ sống chết nữa, không có sợ sống chết nữa. Chết bất cứ giờ nào chúng ta vẫn an tâm mà lặng lẽ mà tự niệm Phật rồi ra đi. Tuy nhiên mà đem tao giảng Phước Huệ, tao có nói gọn đó, bị mà chặt đứt đầu Phật tử, bị bơm nổ banh xác, đi dọc đường bị xe đụng mà văng và hủ 5-7 miếng, phải không? Chúng ta vẫn giảng sanh như thường, rồi thấy không? Tại vì sao vậy? Tại vì mình bình thường mình tập tu á, thì mình dùng bằng ý thức niệm, ý thức niệm. Nếu ý thức mà chúng ta không tỉnh giác là không niệm được. Mà bây giờ không tỉnh giác niệm mà chúng ta niệm niệm khác, thế là niệm gì? Tức là niệm tham sân si phiền não, niệm nhớ, niệm thương, niệm sầu, niệm ngủ, vân vân đủ thứ niệm, mà niệm đó không phải là niệm Phật. À, như vậy. Như vậy thì chúng ta thất niệm, xe đụng cái là trời ơi chết tôi, đó, rồi tiêu rồi, trời ơi chết tôi, cho ai như đạo Phật đâu, phải không? Tại chúng ta còn ở trong cái gì? Trong ý niệm, hiểu chưa? Còn ý niệm. Như vậy thì ý niệm chúng ta thấy xe đụng hết hồn, trời ơi chết tôi rồi xong. Nhưng mà khi mà chúng ta được mà đi vào trạng thái tánh niệm, tức là niệm vô biệt niệm, là đi vào tánh niệm, thì bây giờ cái tánh mình tự nhiên niệm, cái tánh mình nó không có động địa liên hệ gì tới này trên cái màn ý thức chúng ta cả, phải không? Đó, cho nên chúng ta chết, chúng ta là trong cái hoàn cảnh như vậy đó, bất ngờ như vậy, nhưng mà tánh chúng ta hằng niệm, cho nên tự cái tánh chúng ta nó thể nhập vào là hào quang Phật mà vãng sanh, hiểu chưa? Có thể nó nhớ rằng á, khi mà chúng ta là phát tâm niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc á, thì ngay lúc đó hào quang Đức A Di Đà đang phủ che mình rồi, nhớ không? Nhớ chưa? Có ai quên đoạn này không? Người tôi tịnh độ không bao giờ quên đoạn này đâu. Cái đoạn này là cái đoạn rất là quan trọng. Đây là một cái sự hoan hỷ vui mừng của người Phật tử tu tịnh độ của chúng ta, phải không? Mà những người tu thiền không có, tu thiền không có nha, dù tu thiền tổ sư tu thiền nào không có cái được trường hợp này đâu. Tự nó nhớ nha, dù cho Phật tử chúng ta là hạng bình dân bình thường mà phát tâm niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc á, vừa phát nguyện xong và phát tâm niệm Phật rồi thì hào quang Đức A Di Đà chụp mình rồi. Nó chụp nghe dữ quá, hay là phủ che mình, phủ che mình, phải không? Đó, giống như là chúng ta đang là hợp đồng cái mạng lưới điện thoại di động xong rồi, Đó là tín hiệu đã là hòa nhập rồi, đi vào tổng đài rồi. Thì cái là màn lưới điện thoại di động nó đã phủ đầy trong không gian. Giờ chúng ta bắt đầu sử dụng, phải không? Lúc nào mà gọi cũng vô, lúc nào mà cũng vô, nhưng mà nhớ gọi đúng số dùm cái. Gọi thật số, cái số này không thiệt có. Thấy không? Gọi lại, phải như vậy. Thì cũng như vậy, khi chúng ta hợp đồng với A Di Đà xong rồi thì cái tâm nguyện lực của A Di Đà, hào quang lực của Ngài đang phủ che mình rồi. Phải không? Cho nên từ chỗ đó chúng ta chết bất cứ ở một thời khoảng nào, bất cứ ở không gian nào, phải không? Đó, mà chúng ta nhớ niệm Phật, chúng ta đều được tiếp dẫn dẫn sanh. Vậy thì có nói tóm lại rằng á, là bất cứ giờ phút nào hào quang Đức A Di Đà cũng là ở gần chúng ta. Nó ở gần thì nó cũng là hơi là cưỡng ép quá, mà thật sự là đang phủ che chúng ta. Vậy thấy chưa? Đó, như vậy đó là tôi nói về là quyền pháp và phương tiện. Bây giờ vấn đề thứ ba, pháp môn của tịnh độ chúng ta là gì? Là Phật pháp. Đây là đỉnh cao của pháp môn tịnh độ của chúng ta. Cho nên người tu niệm Phật chúng ta hiện tại này, chúng ta phải hộ tánh A Di Đà và được hộ tánh A Di Đà, tức là thể nhập vào tánh Phật, phải không? Tánh A Di Đà tức là bản lai diện ngục, là niết bàn diệu tâm, là chân như, là bổn tánh, là trí bát nhã, là duy thức tánh, vân vân và vân vân, nhiều cái tên gọi lắm, ha. Mà tất cả đều chỉ cho cái bản tánh A Di Đà của mình. Chút nữa chúng ta học đến đoạn này là như vậy. Như vậy thì người mà khi mà chúng ta niệm Phật bằng tư tưởng, bằng ý thức, bằng sự ức chế, thì chúng ta còn cách ngăn xa với tánh A Di Đà của mình. Bởi vì tánh A Di Đà chúng ta là cái tánh vô phân biệt. Nó vô phân biệt, phải không? Cái tánh A Di Đà chúng ta nó không giống như là ý thức của chúng ta. Ý thức chúng ta là lúc nào cũng trụ, cũng dính, cũng mắc, cũng kẹt cả, phải không? Đó, như vậy cho nên hai cái đó khác nhau, nhưng mà hai cái vấn đề này nó đều đồng có thể tánh thanh tịnh như nhau, đồng cái bản thể như nhau, nhưng mà vì mê chúng ta không biết. Đó, như vậy. Nhưng mà khi chúng ta học giáo lý đại thừa liễu nghĩa rồi thì chúng ta mới thấy rằng là gì, cái tánh của mình và cái ý thức của mình nó đều đồng một cái thể thanh tịnh như nhau, hiểu chưa? Đồng cái thể tánh thanh tịnh như nhau, đây gọi là gì, là chân không tánh, chân không tánh. Đó, như vậy thì ý thức chúng ta nó cũng là chân không tánh, là tánh chân không, mà tánh của chúng ta nó cũng là gì, là chân không tánh, là tánh chân không. Vậy hai cái này là một hay là khác? Là một, phải không? Nhưng mà khi chúng ta còn ở trong cái chiều thức phân biệt á, chưa có giác ngộ được bản tâm bản tánh của mình á, thì nó nằm ở trong cái vấn đề là cố chấp của chúng ta, là còn phân biệt, nó làm hai. Nhưng ngay bây giờ khi chúng ta biết nó là một rồi, bây giờ một câu niệm Phật của chúng ta là nó không còn cố chấp phân biệt bởi năng và sở nữa. Năng và sở nữa. Năng tức là gì? Là mình. Sở tức là gì? Là cái gì ngoài mình. Cái câu niệm Phật gọi là sở, mà người niệm Phật gọi là năng. Đó, như vậy. Năng sở còn là còn phân biệt giữa câu niệm Phật và mình là hai. Nhưng mà khi chúng ta học lý tánh đại thừa rồi á, thì mới biết rằng là gì, cái câu niệm Phật mình niệm, tánh thể nó vốn là gì, là chân không, phải không? Và cái tâm mình, cái thân mình cũng tánh thể vốn là chân không. Khi hiểu vậy rồi chúng ta quán và chúng ta thể nhập từ cái niệm này với cái tâm của mình, nó là một không có khác. Bây giờ nó thể nhập là một, từ đó chúng ta hậu nhập được tánh A Di Đà của chúng ta, được không? Đó, như vậy thì người mà niệm như vậy á là mới thấy được tánh A Di Đà của mình và hậu nhập, và chúng ta thành tựu sự giải thoát tối cao của người tu tịnh độ là kiến tánh A Di Đà. Nói tinh thần kinh Pháp Hoa là gì? Là hậu nhập Phật trí tri kiến. Tinh thần đại thừa là chúng ta là đạt ngộ được bản tánh chân như, hay là chúng ta đạt được là bổn lai diệm ngục niết bàn diệu tâm. Nói người tu tịnh độ chúng ta là gì? Là ngộ tánh A Di Đà. Vậy thì khi mà chúng ta niệm Phật như vậy là đạt được đỉnh cao của người tu niệm Phật. Vậy thì đỉnh cao của tu niệm Phật là đồng với đỉnh cao của thiền đại thừa. Vậy thì cái hai hành giả niệm Phật của chúng ta với hành giả thiền đại thừa nó bằng nhau. Nó bằng nhau. Bằng nhau cái sở tu, bằng nhau cái sở chứng luôn. Rễ chứ. Nó như vậy thì ai dám nói rằng tịnh độ là pháp môn thấp không? Ai dám nói không? Có chứ. Người dốt á. Người dốt có dám nói vậy. Người hiểu đâu dám nói. Nó tẩu chết. Phải không? Cái pháp môn của Phật á, không có pháp nào cao, pháp nào thấp, pháp nào cũng bằng nhau. Ông Phật nào dạy cũng là để thành Phật đó, phải không? Và pháp Phật dạy pháp nào cũng đưa đến thành Phật cả. Nhưng mà tại vì cái cách phương tiện của mỗi pháp để ứng dụng trong căn cơ của mỗi chúng sinh nó có khác nhau, nó có khác nhau. Cho nên là có người tu pháp thấp, có người tu pháp cao. Mà tự hiểu chưa? Pháp thấp là tại vì trình độ ứng dụng thấp, pháp cao là trình độ ứng dụng cao. Bây giờ có người tu thiền như nữa, trình độ thấp thì pháp thiền thành thấp, trình độ cao pháp thiền thành cao, hiểu chưa? Như vậy Cho nên ngay bây giờ chúng ta mới thấy rằng là pháp môn tịnh độ là pháp môn rất là rộng rãi, đang tấu thắng thù diệu, và nó có thể độ tất cả chúng sinh, không có là phân biệt. Là quyền pháp thì tu theo là đức tin, rồi là cái người phương tiện pháp thì tu cái lấy câu niệm Phật làm đề mục, là phương tiện đoạn thiện phiền não. Như người này đã thông lý nhưng mà chưa đạt, hiểu chưa? Nên như vậy. Rồi bây giờ thật pháp dành cho bậc đại căn đại trí, nghe hiểu quán thể nhập liền. Chúng ta là làm chưa nổi. Chỗ này là chúng ta làm chưa nổi, phải không? Tử bây giờ chúng ta đang ở trong là phương tiện pháp, phải không? Dần dần một ngày nào đó chúng ta sẽ gì, ngộ tánh A Di Đà. Cho nên có một câu nói rằng là gì, là nhất cứu Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Một niệm Di Đà không niệm khác, chẳng nhọc khởi móng tay đã đến giác Dương Thành. Giác Dương Thành. Thế thì một niệm Di Đà mà không niệm cái danh hiệu nào khác nữa, một niệm Di Đà mà không niệm đề mục nào khác nữa, nhất cứu Di Đà vô biệt niệm, mà niệm đến mức độ mà không còn niệm nữa, không còn niệm nữa, không còn niệm nữa là không còn niệm ở ý thức, không niệm ở ý thức. Nếu mà còn niệm là còn ở ý thức. Bây giờ mày Phật tử đó, bạch sư, nãy giờ con niệm Phật dữ lắm đó. Con niệm Phật nãy giờ con niệm nhất tâm luôn đó, con niệm rõ ràng luôn đó, không có giọng chỗ nào hết trơn đó sư. Hay không? Hay Phật tử? Hay chứ, niệm gì không hay sao được. Nhưng mà chưa gọi là vô biệt niệm, còn niệm. Tại vì sao? Tại vì còn cái kiểm soát rõ ràng từng niệm trong ý thức của chúng ta. Hay là còn niệm, phải không? Mà niệm nó chừng nào mà quên nó luôn, quên là không niệm ý thức nữa. Và bây giờ là bằng tánh niệm, phải không? Tánh niệm. Bây giờ thử mà niệm bằng tánh niệm á, đi đứng nằm ngồi thức ngủ gì vẫn hằng niệm, nói chuyện người ta vẫn niệm. Chứ bây giờ sư đang thuyết pháp mà tôi nghe, phải không? Nhưng mà cái tánh của sư nó đang niệm, thấy nó sự niệm, tôi thấy không? Không thấy được. Cái này chỉ mình biết thôi, mình biết thôi, và ông thầy hơn mình biết được mình. Thấy chưa? Ông thầy đắc đạo nha, cái sư quá nhiều không nổi đâu. Như vậy, như vậy. Vậy thì đó là chúng ta niệm đến vô biệt niệm, niệm như vậy mới thấy chủ nhân ông. Chủ nhân ông là ai vậy? Là tánh A Di Đà. Thấy chưa? Đó như vậy đó. Thành ra đó là năng sở dứt bạc. Năng và sở nó hòa thành một, dứt đi cái phân biệt nhị nguyên giữa là mình và câu niệm Phật. Hiểu chưa? Đó là đỉnh cao của người tu niệm niệm Phật. Mong đạo Phật tử đạt được chỗ này. Chút nữa sẽ nói chỗ này động thêm. Tôi nói như vậy thì Phật tử hiểu rõ được cái câu này Phật dạy, lại biết tâm Phật chúng sinh ba chính là một, đồng gì? Đồng có thể không khác nhau. Vậy thì Phật tâm chúng sinh tam vô sai biệt. Phật là Đức Phật, phải không? Đức Phật A Di Đà. Nói đại diện Đức Phật A Di Đà đi. Rồi là gì? Tâm là cái tâm của chúng ta, phải không? Chúng sinh là tất cả cụ loại chúng sinh, địa ngục ngạ quỷ súc sinh A Tu La, mọi người của trời, Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, Bích Chi và Bồ Tát. Đó là cụ hữu chúng sinh, đó là cụ loại chúng sinh, cụ giới chúng sinh, phải không? Đó là chính loài chúng sinh, chính hạng chúng sinh đó, phải không? Với cái tâm của mình thì giới Đức Phật thì mười phương chư Phật đều là một, đều là đồng là một. Một là đồng nha, đồng là gì? Là giống nhau, là giống nhau. Giống nhau ở chỗ nào Phật tử? Giống nhau ở cái thể tánh thánh, thanh tịnh bình đẳng, phải không? Cho nên nó giống nhau vậy mới hòa nhau, phải không? Hòa nhau thành thành một, phải không? Còn bây giờ mình không hiểu được cái chỗ này á, thì mình nói rằng á, tâm mình á vọng tưởng đảo điên lộn xộn đủ thứ, phải không? Tâm Phật tử có đảo điên không? Có lộn xộn lăng xăng không? Mỗi ngày sáng đêm ngủ cũng thế mà thức cũng vậy. Như vậy là tâm điên đảo. Còn bây giờ Đức Phật làm cái tâm thanh tịnh, phải không? Một cái thể thanh tịnh, một cái tướng thanh tịnh, phải không? Bây giờ tất cả chúng sinh thì nó tướng trạng khác nhau. Con gà khác con vịt, con heo khác con trâu, phải không? Người ta khác con Phật, rồi mình là khác được cõi trời. Cõi trời thua những bậc vị thánh, phải không? Như vậy thì đó là những hạng giới nó có tướng khác nhau. Nhưng mà tất cả các hạng giới tướng khác nhau, nhưng mà cái tánh nó khác là giống. Khác là giống? Vẫn đồng. Vẫn đồng, phải không đó? Thành ra tất cả chúng sinh tánh thể vẫn đồng, phải không? Là đồng với ai? Đồng với ai? Đồng với Phật. Đồng với Phật, hiểu chưa? Và cái tâm của mình cũng như vậy, cũng đồng với cái thể tánh của chúng sinh và Phật, hiểu chưa? Tại vì tất cả chúng sinh đều có tánh vốn đồng nhau, đều có tánh vốn đồng nhau. Đó, thành ra chỗ đó gọi là chỗ bình đẳng của mình dạ và Phật dạ và chúng sinh là chỗ đó. Hiểu chưa? Khi mình hiểu được vậy rồi, chúng ta biết rằng là Phật, tâm, chúng sinh ba vẫn là một, không có sai khác. Mà mình chúng ta hiểu được như vậy á, mình mới tu được tới chỗ này được. Mà tu tới chỗ này được á, chúng ta mới là giải thoát hiện tiền, là đạt được cái tánh A Di Đà. Hiểu chưa? Đó như vậy. Thế thì nên biết rằng Phật chúng sinh ba chính là một, đồng thể không khác nhau. Sanh và Phật hổ hiện, mỗi niệm giao tham, tức là chúng sinh và Phật á, luôn luôn là gì? Là đồng hiện một lúc, đồng hiện một lúc. Vì á, là cái thể tánh của Phật, thể tánh của chúng sinh và cái tâm của chúng ta, nó là chân không tánh, là thanh tịnh, là biến cùng pháp giới. Thế chưa? Cái tánh Phật là thanh tịnh, là chân không tánh, là tánh thanh tịnh, mà nó có một cái lạ, cái thù thắng gì là biến cùng pháp giới. Tâm chúng ta cũng như vậy nữa đó. Rồi tại có biến cùng pháp giới chưa? Chưa. Tại sao vậy? Tại vì mình chưa hội nhập sống lại với cái tánh thanh tịnh của mình. Mình đang sống với cái gì vậy? Sống với tâm điên đảo với cái vọng tưởng vọng chấp nè, đâu biến cùng pháp giới được, phải không? Cứ biến xung quanh nhà, xung quanh giường, xung quanh đất đai nhà cửa con đất nước mình thôi, phải không? Chứ đâu có biến cùng pháp giới được đâu, phải không? Đó, như vậy là suy nghĩ chúng ta chỉ giới hạn một cái tầm mức nào đó, sự thấy, sự nghe, sự biết, bất cứ cái gì chúng ta cũng giới hạn trong một khoảng nào đó thôi, để cho nó biến cùng pháp giới được, phải không? Nó có bị ngăn ngại, nó có bị ngăn ngại. Còn mà cái trí Phật, cái tánh Phật á, nó biến cùng pháp giới và nó không ngăn ngại. Đó, như vậy sanh và Phật hổ hiện nhau, mỗi niệm giao tham nhau. Như vậy thì đó là gì? Là đồng cảm không? Đồng cảm. Cho nên bây giờ khi mà chúng ta niệm Phật mà niệm với tâm như vậy á, là mình với Phật nó là đồng cảm không? Đồng cảm. Thấy chưa? Cho nên cái chỗ này mà tôi nói đó, là khi mà chúng ta lâm chung mà niệm nhất tâm bất loạn, là chúng ta đồng cảm A Di Đà không? Đồng cảm liền. Tại vì Đức A Di Đà có cái nguyện rồi, phải không? Hào quang của Ngài phóng ra trong vô lượng thế giới, phủ đầy cả không gian vô tận trong vũ trụ bao la này. Tất cả chúng sinh nào mà niệm Phật á, thì là gì? Là nó giao cảm với Ngài liền. Nhưng mà nếu mà không niệm Phật có giao cảm không? Không, mà niệm Phật có niệm Phật nào mới giao cảm? Niệm Phật A Di A Di Đà mới giao cảm nha. Chứ niệm Thích Ca là không giao cảm á. Nói chúng ta đừng có sợ Thích Ca buồn. Đức Thích Ca có buồn mình đâu. Tại vì Đức Thích Ca dạy mình tu vậy mà. Thấy không? Chúng ta đừng có sợ là không niệm Thích Ca, Thích Ca buồn mình. Không phải. Có nhiều người nói rằng mà tu Phật tại sao không niệm Phật mà niệm ông Phật khác. Thích Ca ở Ta Bà dạy mình tu, tại sao không niệm Thích Ca Mâu Ni mà niệm Phật A Di Đà? Phải không? Có người hỏi vậy đó Phật tử. Ông A Di Đà đâu có dạy cái gì đâu. Phải không? Chúng ta có thấy kinh A Di Đà không? Thấy rồi phải không? Kinh A Di Đà mà ai nói vậy? Thích Ca nói chứ A Di Đà đâu có nói. A Di Đà đang nói mà nói ở đâu vậy? Nói bên Cực Lạc á. Phải không? Mình có qua bển nghe nào đâu. Phải không? Đó, giờ chúng ta đang ở Ta Bà nghe kinh của Thích Ca Mâu Ni giảng. Phải không? Đó. Có tại sao Đức Thích Ca ở Ta Bà nè, tu khổ hạnh nè, đến thành Phật nè, thuyết pháp độ sinh 49 năm cực khổ vô cùng nè, nhờ mình coi kinh của Phật mình hiểu biết là Phật dạy mới tu được nè, tại sao Đức Thích Ca mà niệm A Di Đà? Phải không? Là chúng ta là vô ơn tạc nghĩa. Phải không? Đúng vậy không? Không, không phải vậy đâu. Không phải như vậy. Tại vì Thích Ca dạy chúng ta niệm Phật về Di Đà. Thầy dạy chúng ta, bởi vì mình không biết. Không biết cách tu về cực lạc cho nó mau, không biết cách tu để giải thoát cho nó nhanh, không biết cách tu làm sao cho mau thành Phật, dẫn biết Tây Phương cực lạc thù thắng như vậy đó. Chứ mình mê ở Ta Bà hoài à, thấy không? Mình tưởng là có cõi Ta Bà này thôi chứ không có cõi nào khác, vô cõi Thích Ca Mâu Ni thôi chứ không có cõi nào nữa. Phật nói vậy rằng không phải có cõi ta thôi, mà vô số hằng hà sa cõi Phật trong mười phương thế giới lận, thấy không? Đó, cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni chúng ta là khi mà giảng về những cảnh giới Tây Phương, những cảnh giới của Phật á, thì khi đó là Xá Lợi Phất là cái trí thanh văn cũng không hiểu nổi. À, bây giờ Đức Phật A Di Đà chúng ta xin lỗi Thích Ca Mâu Ni mà hỏi Xá Lợi Phất rằng: này Xá Lợi Phất, nhà ngươi xem cái thế giới ta đang ở này, thế giới ở như thế nào? Thì bây giờ Xá Lợi Phất có trả lời một cách rất là nhanh lẹ rằng: bạch Thế Tôn, cái thế giới của ngài đang ở đây là thế giới vô thường sinh diệt, thì gò nóng hầm hố trong gai bất tịnh, và đầy khổ đau. Thì bây giờ Đức Thích Ca mỉm cười. Lúc đó ngài nhấn cái chân nhẹ xuống dưới mặt đất và ngài chuyển thành lực của ngài và cho Xá Lợi Phất và nói rằng: này Xá Lợi Phất, hãy nương nhờ trí ta mà nhìn cảnh giới này, coi cảnh giới này như thế nào. Thì ngay bây giờ sáng lập Pháp Môn Hương nhờ được cái trí của Thích Ca Mâu Ni là Phật, là thầy của mình, mới nhìn thấy cảnh giới mười phương có Phật á, nó ồ, cái cảnh giới nó đẹp quá Thế Tôn, cảnh này cảnh nào vậy? Thế Tôn mới chỉ cảnh này của Phật kia, rồi tới cảnh giới này nè, cảnh này cảnh nào mà quá đẹp, tôi chưa từng thấy giờ nghe biết cảnh này bao giờ, cảnh này quá đẹp Thế Tôn, cảnh này của ai vậy? Thì Thế Tôn mới trả lời rằng cảnh này là cảnh Tây Phương Cực Lạc của xứ Phật A Di Đà, mười phương có Phật, cảnh này là đẹp nhất đó con.
À, như vậy
bây giờ ngài Sát Lợi Phất mới giật mình, cái trí thinh căn mình không thể nhìn thấu nổi mười phương cõi Phật,
phải không?
Chỉ thấy cái hiện tại trong thế giới ta bà đang ở, đang tu, đang chứng mà thôi. À, bây giờ Đức Phật từ chỗ đó mới nói vậy, thế giới Cực Lạc Tây Phương, chứ nói như thế giới Cực Lạc Tây Phương á mà không nương vào trí Phật để mà tin á thì không hiểu nổi đâu, tỉnh không hiểu nổi. Thanh văn trí tuệ La Hán mà còn ngơ ngác, Bồ Tát quyền thừa còn là còn hơi là bán tính bán nghi, huống gì thì chúng ta là phàm phu tục tử làm sao mà tin cho nổi. Phải không? Nếu mà chúng ta không có cái nhân duyên với là Đức Phật, không nhân duyên với Đức A Di Đà thì không bao giờ chúng ta tu nổi tịnh độ đâu, không có tu nổi tịnh độ đâu. Chứ nó thẳng mà, nó thật mà, nó không có sai đâu, mà nó đúng theo lời Phật nói đó nha, vậy sư quá nói đâu. Bởi vì Đức Phật nói rằng á là nan tính chi pháp, pháp môn này khó tin, mà người trí mới tin được, người vô trí tin không nổi đâu. À, cái câu này hơi nặng à nha. Đức Phật nói vậy mình suy nghĩ là nặng lắm đó. Chứ Đức Phật nói là người có trí mới tin được, mà người không trí là không có tin. À, cái chữ mà không trí đối với đạo đức chúng ta là nặng lắm đó. À, là chữ mình đó. Đạo Phật tử, chữ mình là ngu là dốt đó. Dốt đạo. Dốt đạo chứ phải dốt đạt. Dốt đạt không biết gì hết mà dốt đạo. Tức là gì? Là chưa hiểu sâu về giáo lý của là Đại Thừa hiểu nghĩa pháp môn tịnh độ. Nghe chưa? Mà hiểu biết nông cạn của mình trong giới hạn chấp trước theo cái là quan niệm riêng của mình. À, cho nên là chúng ta không tin tịnh độ, cho nên không nguyện về Cực Lạc, và không tin chắc rằng là mình về Cực Lạc sẽ mau thành Phật đâu, mà tin rằng nghĩ rằng thế giới Cực Lạc cũng như ta bà này vậy thôi. À, nó như vậy đó, cho nên thôi gì bởi chi xa ở đây tu cho rồi, đi xa đi tới nuôi chỉ nó mệt. Rồi phải không? Thế giới Cực Lạc cái ta bà này nó phải giống như là Sa Đéc, Vĩnh Long, Cà Mau, Định Giác đâu, phải không? À, mà nó khác, khác không phải như vậy. Cho nên là ở ta bà này khó tu và khó giải thoát và lâu thành Phật lắm. Nên tại vì nghiệp chướng duyên nó khảo đảo, phiền não tập khí nổi lên làm mà chúng ta là khó tu là như vậy. Bây giờ minh sư khó gặp, Bồ Tát khó, không có hiện thân, ít hiện thân, không có hiện thân mình không biết đâu mà tìm đến nữa, cho nó khó như vậy. Bây giờ mà chờ Đức Di Lặc giáng sanh là 8.400.000+ nữa, chờ nổi không? Chờ mất cái đầu luôn. Thấy không? Rồi sanh tử luân hồi cả 100.000 kiếp chưa chắc gì gặp Đức Di Lặc. Biết đâu chừng đó chúng ta đọa vào sanh tử luân hồi rồi, làm là những chúng sinh thấp hèn còn đâu gặp Phật. Mà có gặp chăng nữa lúc đó chúng ta không biết là cái giống gì nữa. Nhưng mà thấy chưa? Thế ra bây giờ ai bây giờ mà chăm đến mà Di Lặc giáng sanh mà để hầu Phật nó quá quá gì một tử? Hả? Quá gì? Quá mê. Quá mê, không lẽ nó quá ngu. À, xin lỗi nha. Có những người tu mà trong gặp Di Lặc, trong chưa gặp Cực Lạc. À, ngay bây giờ Đức Cha đã nói rõ ràng, ai muốn giải thoát ngay kiếp này và mau giải thoát, bảo đảm chắc chắn giải thoát, để mau thành Phật phải niệm Phật A Di Đà cầu sanh Cực Lạc. Người ta nói rõ như vậy, theo là khuyên mình là nhắc nhở mình là khẳng định như vậy, mà tại sao mình không chịu đi? Tại sao vừa gặp A Di Đà ngay kiếp này mà chờ đến 8.400.000 nữa đi về Hậu Long Hoa? Phải không?
À,
biết rằng Đức Phật nói Hậu Long Hoa là có thật, tu mà thành Phật ở đó mà lâu quá đi. Phải không? Thôi kiếp này về Cực Lạc luôn cho rồi. Chừng đó mình làm Bồ Tát á, từ Cực Lạc mình quá hiện về cõi ta bà, mình hỗ trợ Đức Di Lặc để mà hoằng pháp độ sinh. Phải không? Thì nó ngon không? Ngon, nó là Bồ Tát thánh rồi, ngon vô cùng. Cho là ngay bây giờ chúng ta phải về Cực Lạc. Đó là những cái thánh ngôn lượng mà Đức Phật đã nói. Hôm nay chúng ta phải tin, tin được Phật. À, cho nên người tu niệm Phật không phải là cái hạng ấu trĩ tầm thường, không phải là hạng bình thân dốt nát già chết bại sụi ăn chồng nhát nhát. Ta nói vậy đó, mấy người tu tịnh độ là ăn già bà già cho ăn chồng nhát nhát, thấy không? Đó, già chết bại sụi què chết mới tu tịnh độ. Nói là mình là người là dốt, không có trình độ mới tu tịnh độ, cầu Phật tiếp dẫn tiếp nước cho mình. À, còn người tu, người ta giỏi tu thiền, tu đại thừa, tự tu không cần ai độ hết trơn, ngon khỏe mạnh không cần ai. Đó, nói vậy đó. Còn giờ mình thấy mình phiền não đau khổ đủ thứ á, mình sợ sinh tử quá, mình nghĩ như mình là ốm yếu đi, mập như siêu quá cũng nghĩ mình ốm nữa. Thấy không? Đó, vậy. Thôi, nhờ Phật tiếp dẫn chắc ăn, nương vào Phật đi, cái vững niềm tin, ráng lo mà tu, không có sợ gì hết. À, tu hoài, tu mãi, tu miết, tu xiếp, tu chết gì cực lạc luôn thì rồi ai ở lợi cho biết. À, đó, như vậy, thấy chưa? Như vậy, thì đó, ta nói sơ qua về ba cái pháp căn bản của tịnh độ tự được nghe, phải như vậy. Bây giờ trở lại vấn đề của chúng ta. Cho nên cổ đức nói rằng, chúng sanh trong tâm chư Phật mỗi trần đều là cực lạc. À, cái này là đặc biệt nha, đều là lý không nam tử nên nghe kỹ nha. Chúng sinh trong tâm chư Phật mỗi trần đều là cực lạc. À, chúng sinh trong tâm chư Phật mỗi trần đều là cực lạc. Tại sao kỳ vậy tử? Này nghe cái vấn đề này là điếc lỗ tai luôn. À, không giảng đoạn này là không được. Mà tôi phải giảng mới được. Mà tử nghe mới cũ được nghe để biết cái chỗ này nha. Vì càng ngày cái lý pháp trình độ nó càng cao. Đó, như vậy chúng ta phải nắm vững cái này mới được. À, chư Phật trong tâm chúng sinh, chư Phật trong tâm chúng sinh làm sao ạ? Đức Phật ở bên cực lạc á, mười phương chư Phật ở thế giới của ngài, mà cái tâm chúng ta thì ở đây nè, phải không tử? Ở đây hay là ở đây? Từ cái tâm ta nói ở tim, phải không? Cái tâm tim là cái tâm theo chữ nghĩa, cái xác thịt, phải không? À, mà cái tâm của chúng ta nói ở trên nè, cái bộ não, cái đầu óc chúng ta, phải không? Nói như vậy chỗ này mới đúng hơn, phải không? Chỗ này chỗ động não, chỗ suy nghĩ mà. À, thiện ác rồi do chỗ này nè, chứ phải do chỗ này, phải không tử? À, như vậy vậy thì nói rằng là tất cả chư Phật đều ở trong tâm chúng ta. Vậy thì tất cả ông Phật nhỏ quá, người của chỗ mà gom lại mà vô trong tâm mình nhỏ xíu, phải không tử? Đúng không? Mười phương thế giới của chư Phật đều nằm trong tâm chúng ta hết. Thấy chưa? Biết chưa? Hiểu chưa? Tính tin nè. Là như vậy. Gặp đầu tôi không dám nói lớn, phải không? Nói lớn với chúng hay không? Thì cũng như vậy thôi. Tất cả mười phương chư Phật đều nằm trong gì? Trong tâm của chúng ta. Đó, như vậy. Cho nên là mỗi trần đều là cực. Trần là bụi. Trần là bụi. Cực lạc là một thế giới lớn. À, mà trần là một bụi nhỏ. Đấy không? Hồi nãy chúng ta đã học rồi, ha, Phật tâm chúng sinh tam vô sai biệt, phải không? Đức Phật nè, mười phương đức chư Phật nè, bây giờ thấy lấy một đại diện Đức Thích Ca Di Đà nói đây, Đức Phật nè, tâm của chúng ta nè, và cửu giới chúng sinh, phải không? Đều đồng một thể tánh thánh, thánh tịnh, một thể tánh bình đẳng như nhau, phải không? Rộng lớn bao la như nhau, phải không? À, về tánh A Di Đà, trùm khắp mười phương pháp giới, tánh chân không mà, phải không? Tánh rộng lặng, à, chân không. Bao trùm cái mười phương pháp giới. Giờ bây giờ cái tâm của chúng ta, phải không tử? Tâm chúng ta cái bản thể nó là gì? Là chân không tánh. Mà chân không tánh thì đồng với tánh Phật không? Đồng luôn, nó trùm khắp mười phương thế giới bao la luôn, phải không? Giờ từ địa ngục cho đến là hàng cao nhất là Bồ Tát, những gì đó có thể tánh đồng với nhau không? Đồng. Đồng với mình không?
Đồng.
Đồng với Phật không?
Đồng.
Vậy thì mình, Phật và tất cả chúng sinh đều là đồng thể tánh bình đẳng như nhau, à, rộng lớn bao la như hư không vô tận, thấy chưa? Cái hư bầu hư không này có chứa tất cả các nước trên thế giới không? Chứa mà tử, chứa hết, tất cả đều nằm trong là bầu hư không vô tận, thấy chưa? Sơn hà đại địa vũ trụ bao la mười phương cõi Phật trong đó có chúng ta đều nằm trong thể tánh này, thấy chưa? Một hộp bụi nhỏ xíu nè. Mà nó dung chứa cả mười phương quốc độ, mà tự tin không? Tin chưa? Tại sao vậy? Nói coi.
Tin kìa.
Tin mà không nói được. Mà không nói được tại sao vậy? Mà tự không đủ để mà biện bài giải lý, phải không? À, tại vì mà tự hiểu rằng á, có qua đi lớn như vậy, ha, cái tánh thể nó cũng đồng với chúng ta, thấy không? Một bụi tia nhỏ xíu mà tánh thể nó cũng đồng với chúng ta. Tất cả các pháp hữu vi hình tướng tuy sai biệt, nhưng mà tánh thể vẫn đồng nhất.
Tánh thể vẫn đồng nhất.
Hiểu này chưa? Chứ nói rằng là một đầu ngọn kim mà chứa cả là mười phương quốc độ. Tin nổi không? Hiểu nổi không? Tin không nổi, hiểu không nổi là mê mãi mãi. Mê mãi mãi đúng không? Nhưng mà ngay lúc này mà ai mà hiểu nổi á là người đã giác ngộ. Phải không? Ngay lúc này là giác ngộ liền. Cho nên tôi có nói một cái câu ví dụ hoài mà tự nhớ đó. Bàn Long Quẩn mà kia nghe Mã Tổ Đại Sư đó. Mà cái bằng Long Quẩn hỏi rằng á, tổ sư Đạt Mã, ý nghĩa tổ sư Đạt Mã sang Trung Hoa sang Tàu là gì? Thay vì nói là tổ sư Đạt Mã sang Trung Hoa để khai thị chúng sinh, để ngộ nhập Phật tri kiến, thấy rõ trong tâm mình có tâm Phật, có tánh Phật, tánh Phật vậy 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 đó. Tại vì ở Trung Hoa chúng sinh mê quá, học chữ nghĩa cho biết tu, phải không? Đó, nói rõ vậy còn gì nói nữa, phải không? Không nói gì hết. Và ngài chỉ hỏi lại một câu rằng, à, nói rằng là khi nào nhà ngươi uống một ngụm hết sông Tây Giang, ta nói nhà ngươi nghe. Thế một ngụm hết sông Tây Giang, ta nói nhà ngươi nghe. Một ngụm là một hớp hết sông Tây Giang. Bây giờ ta nói tới một ly nước nè, hớp hớp hết không? Đừng nói tới một cái sông Tây Giang.
Ồ, như vậy.
Nhưng mà muốn hớp một hớp hết sông Tây Giang, hớp bằng cách nào? Hớp cái nào đây? Bây giờ ta phải quán, quán rồi là thấu, thấu rồi gì? Rồi nhập, nó mới thành một. Tôi nói từng tự vậy, hiểu chưa? Quán thấy rõ cái một cái ngụm của mình và cái sông Tây Giang này nói vậy, và cái hư không bao la này đồng nhau. Cái tánh thể mình nó bao trùm cả pháp giới, phải không? Thì nếu tánh thể bao trùm pháp giới thì dòng sông Tây Giang nó nằm đâu? Nằm trong tâm mình chứ đâu, phải không? Uống một ngụm cũng hết, uống cả thế giới thì cũng hết cả một, đừng nói mà có cái sông Tây Giang, phải không? Đó, cái sông Tây Giang bây giờ giống như một giọt nước nhỏ xíu mà đưa vào cái họng bự mình được. Cái họng mình nã ra to nè, uống vô cả một chai Pepsi luôn. Phải không? Nhưng mà cái dòng sông Tây Giang nó bằng một giọt nước nhỏ xíu như giọt sương rơi, phải không? Uống dễ không? Qua vậy ta nói tưởng tượng là hơi còn hơi nhỏ đó nghe. Chứ cái miệng ta mình cái hả ra rồi á là nó như hư không. Phải không? Tại vì cái tâm mình mới lớn, miệng mới lớn. Phải không? Mà cái dòng sông thế gian nó cố định theo tâm chất của cuộc đời. Phải không? À, nó bề ngang là 1.000 thước, bề dài là 200.000 cây số. Ví dụ như sông Cửu Long của mình á, nó dài như vậy thăm thẳm. Đó, nó xẹt ngang, bây giờ mình đo chiều ngang là 2.000 thước. Nhưng nó dài vậy đó, uống cái một hết trơn. Rồi thấy chưa? À, tại vì sao vậy? Tại mình thế nhập được tánh mình rồi. Tánh mình hư không bao la, nó dung chứa sơn hà đại địa. Ngay bây giờ là cái dòng sông Tây Giang nằm ngon trong cái bụng của ông một vị ông bà ngộ vững. Ngộ không? Ngộ chưa? Ngộ liền cái chỗ đó. Bởi vì nó trên đầu mũi kim mà chứa cái mười phương pháp giới là vậy đó. Hiểu chỗ này là hiểu được lý nghĩa đại thừa, phải không? Hiểu chỗ này chúng ta tu tịnh độ mới là chỗ tu quốc giáo. Thấy chưa? Mới biết rằng là một câu niệm Phật ở trong đó dung chứa cả vậy, cả là Đức A Di Đà và mười phương pháp giới trong đó. Thấy chưa? Đó cho nên mà niệm niệm mà nó tương thông nó đồng nhau, mình với Phật là một, không sai không khác là vậy. Nên cổ đức nói rằng là chúng sinh trong tâm chư Phật mỗi trần đều là cực lạc. Thấy không? Chúng sinh đều ở trong tâm chư Phật, mười phương chúng sinh đều ở trong tâm của Phật cả. Vì tâm Phật là bao hàm hết mà. Thấy không? Mà mười phương chư Phật ở trong tâm gì?
Ở trong tâm mình.
Phải không? Ở trong tâm chúng sinh, nhưng với điều kiện chúng sinh nó giác ngộ kìa. Chúng sinh nó mà giác ngộ được thì mười phương chư Phật ở trong tâm của ngài. Mà chúng sinh nó không giác ngộ thì mười phương có Phật nằm ở ngoài. Phải không? Ngay bây giờ chúng ta đó, mình biết rõ đó, Đức Phật đang ở đâu? Hiện tại ở chùa Phước Tinh chúng ta nè, ngay ở trong cái đạo tràng này Phật đường nè, Đức Phật A Di Đà đang ở đâu? Chỉ coi. À, đây, ba ông rõ ràng, phải không? Ở trong chúng ta, ở ngoài, ngoài rõ ràng, ai ở trong là người đó mắt. Rõ ràng chưa? Đúng không Phật tử? À, nhưng bây giờ ai mà nói ở trong là người đó tỉnh, ai nói ngoài là người đó mắt. Lưỡi ngày đi quá nó ngược nó xuôi gì đó, đúng không? Tại vì bây giờ Phật tử nói là tôi hỏi Đức A Di Đà thì đang ở đâu? Phật tử nói đang ở ngoài, mấy ông, ba ông, thì Phật tử đang mắt. À, đúng vậy không? Tại vì thần trí mình chưa ổn định, mình còn trong cái phân biệt, trong cái chấp trước giữa mình và Đức A Di Đà, ba ông đang nằm một dọc, phải không? Vậy là chúng ta mát phải không? Rõ ràng. Nhưng mà người ta phải cãi lại sao mát được, đến chủ ba ông mà sao mát. Phải không? Chỉ có tịnh chùa Phước Ninh mà có ba ông Di Đà bự đứng một hàng thôi, chứ chưa có chùa nào có. Tôi nói rõ ràng, không tin vô trong chùa sư quá coi, phải không? Vậy là người đó tỉnh hay là người đó mát? Hả? À? Tỉnh mới nói rõ vậy chứ. Nhưng mà ngay bây giờ là mát. Tại vì sao? Thì chúng ta đang học, đang hiểu, để thấu nghiệp lý đại thừa dung thông giữa là cảnh ngoài và cái tâm của chúng ta. Thế chứ? Bây giờ tao hỏi vậy, tao tưởng đó là ở ngoài là sai hay đúng? Sai hay đúng? Trả lời cái một coi, sai đúng? Sai. Mới nói nó dòng nó đúng nữa. Trời ơi, tao tưởng cái đá qua đá lợi như đó hoài. Bây giờ khi mà chúng ta còn nghĩ được Đức A Di Đà ở ngoài mình là mình sai. Tại vì nói sai là tại vì mình không mê. Không mê là tại mình còn chắc. Mình chắc là còn phân biệt. Đấy, phân biệt của mình nè, A Di Đà đây nè, cách mình 2-3 thước. Mà tự ở tuốt dưới cách 10 thước. Ở xa tuốt nữa cách 20 thước. Thì giảng đường mình nó dài tới 20 thước nữa. À, đó. Nhưng mà sư quá thì ngồi sát không? Sát mà thấy ổng không? Thấy đâu mà thấy. Sư quá ngó xuống dưới ổng ở trong lưng cho thấy được. Đó, ta chút xíu mê nữa rồi. Nhưng mà cũng đúng tay, cũng đúng nữa. Đâu, chưa quá thấy. Tại sao vậy? Đi đằng dây lưng với Đức A Di Đà. Nhưng mà A Di Đà lúc nào ở trong tâm chưa quá hết. À, thấy không?
Thấy.
À, nhắm mắt thấy A Di Đà, phải không? Đã như vậy. Tao phải nói đó là phương diện là bình thường thôi. Nhưng mà Đức A Di Đà lúc nào ở trong ta chứ? Phải không? Tại vì sao vậy? Tại vì mình A Di Đà là một, đâu có hai đâu. Phải không? Lúc nào cũng ở trong ta và chính là ta. Cái chỗ này là quan trọng này. Mình nói Đức A Di Đà ở trong ta là mình đem từ A Di Đà ở ngoài, đem vào bên trong, là khá lắm rồi đó. Nhưng mà tưởng niệm Phật mà đem Phật vào trong lòng mình là hay lắm rồi. Mà mới mình niệm đem vô gì nổi. Phải không? Kéo vô dột ra, kéo vô dột ra, kéo vô dột ra hoài. Phải không? Nói trời ơi, xưa cho niệm Phật mà xong mà Phật không vô mà ra hoài. Mà toàn cái tham sân si phiền não vô không à. Cái kỳ vậy. Tại vì mình không đủ sức kéo vô.